Bài phán chiếu tướng bí ha 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 được viết bởi thầy Ti Buôn vào ngày 23 tháng 3 năm 2016. Vô thường xin được phép chuyển âm. Chiếu tướng bí ha ha ha. Ngồi suy nghĩ về vấn đề tự thắng để chỉ huy, nó rắc rối không thể tưởng tượng được. Nếu chỉ gói gọn trong tính tình thì chuyện không có gì là ầm ĩ. Nhưng khi thân thể từ giai đoạn sinh bước qua giai đoạn lão thì cảm giác hết pin, lúc mới đầu chỉ là những nhấp nháy, rồi không biết từ bao giờ khi đứng lên và ngồi xuống thì đã kèm theo một tiếng thở dài nho nhỏ. Tuổi già đã tiến tới giai đoạn già dịch rồi, cho nên tuổi già còn kèm theo luôn cả cái bệnh. Cũng may là Đức Bổn Sư đã trang bị cho đệ tử rất là nhiều kiến thức thực tiễn. Tuy nhiên, nhìn quanh, Ti Bu cũng có thể thấy rất là nhiều người còn chưa tin lắm, nên phản ứng thay vì đón nhận thì lại phạm sai lầm trong sự chối từ tuổi già với cái bệnh. Từ sự chối từ này, nó xảy ra lung tung chuyện đáng tiếc. Thứ nhất, uống kích thích tố, nam hay là nữ. Thứ hai, lo buồn vì sự thiếu sức khỏe cho đến không còn sức, bệnh hoạn cứ tìm cách chiếu bí. Thứ ba, áp lực, bất cứ chuyện gì cũng nặng nề do tất cả các giác quan đồng loạt biểu tình và tính chuyện nghĩ giải lao, trong khi nhiều chuyện chưa làm xong, chưa học xong, chưa chuẩn bị đủ thứ xong. Thứ tư, sau cùng là hoàn thành chuyện xây địa ngục để cho gia đình cùng chung sống trong một bầu không khí a tỳ địa ngục. Tất nhiên, đây là chuyện của người chưa chịu tu, chưa chịu học, nhất là chưa chịu hiểu là mình sẽ chết. Là con của Đức Phật nên xem xét coi mình vì nguyên nhân gì đó mà đi sai đường hay không. Đức Phật đã nói, nhưng chả có ai chịu tin theo. Sinh có nghĩa là mình đã được cha mẹ sinh ra. Coi lại, có phải mình bị chuyện này hay là từ trứng đá mà ra như Tề Thiên Đại Thánh? Lão có nghĩa là để ý khi ra ngoài đường, những người quen lúc đầu kêu mình là thằng, kế đó là anh, rồi là chú, và bất ngờ là ông, sau cùng là ông già. Nếu theo trình tự như vậy thì rõ ràng là hiện giờ đã là già rồi, và chuyện này không có gì là sai. Bệnh có nghĩa là khi đứng lên thì có tiếng rên nó đi kèm theo, và chuyện sau cùng thì phải nói là nhiều lần tưởng là tiêu dên rồi, đó là tử, nên cuộc đời nó đã theo đúng chu kỳ như vậy, sinh, lão, bệnh, tử. Nó đang đi đúng y chang theo lời Đức Phật rồi, cho nên hiện tượng này rất là chánh đạo, không có gì là sai trái hết. Ngoài ra, Đức Phật có nói, đời là bể khổ, mình xem xét coi cuộc đời của chính mình có sung sướng hay không, hay là đang đau khổ. Dĩ nhiên, nếu đúng là vậy thì mình đang ở trong chánh đạo, không có gì là sai trái hết. Có điều là đã là người lớn tuổi rồi thì cũng không nên cố ý hay là vô ý làm cho câu chuyện đang rắc rối là càng khó chịu hơn khi có việc không được như ý xảy ra. Và sau cùng, Ngài đã có nói thêm một tính chất của cuộc đời nữa là đời bất toại nguyện. Lại một lần nữa, chính mình coi lại cuộc đời của chính mình, có cái gì là trơn tru, không bao giờ bị cản trở hay là khó khăn hay không. Ngay cả cái ăn, hồi xưa nó ngon lành, gọn gàng ra sao, thì nay nó trở nên lượm thuộm, ăn nhanh thì nó sặc, uống lẹ thì nó nghẹn. Bây giờ, suy nghĩ lại thì thời gian bỗng nhiên không còn nữa, cái gì cũng chậm chạp, dự định như vậy thì nó lại ra như kia, đúng là bất toại nguyện. Và lời nói của Đức Phật cách đây là 2600 năm, mà sao nó đúng quá. Và cũng may mắn là mình cũng còn nằm trong chánh đạo, không bao giờ sai lời Đức Phật. Vì nó là đúng như vậy, thì giận hờn, cáu gắt, khó chịu, than thân trách phận, nó có hợp lý chăng? Sống cho tới tuổi này, con cái nó đã nể rồi, thì đừng có làm cho con cháu nó ghét. Có như vậy, khi mình nằm xuống thì tụi nó nhìn mình tụi nó khóc, còn mình ít ra cũng còn nở một nụ cười. Đó là suốt cuộc đời này mình đã là một tên không có vô dụng. Nhưng Tibu ơi, anh bí ra làm sao? Tội thứ nhất, Tibu hồi xa xưa đã từng ngậm ngãi đi tìm trầm, cho nên nói di căn là sẽ có một cuộc sống thực vật, nói văn chương là vậy đó, văn chương bình dân là sẽ bị bại liệt và nằm một đống, chỉ còn hả miệng ăn và không còn có thể nào nói được nữa, nghe nói là cả cái thở cũng nhờ máy. Tội thứ hai, khi còn là nhân viên tra khảo người ở tù, Tibu đã mệt mỏi và hơi nhức đầu vì tiếng kêu la, than thở của những nạn nhân đó. Cho nên, Tibu nghĩ ra cách bịt miệng lại để đánh nó yên lặng hơn. Hành động dã man đó đã di chứng trên lần đầu thai này. Tibu bị câm, ngọng, cà lâm và đần. Đần độn này là do dùng trí thông minh và thế thượng phong để khống chế, không cho người bị hành hạ la hét, kêu than, phát biểu, phân trần này nọ. Tội thứ ba, đần độn, đọc trước quên sau, không thể nhớ hơn hai điều. Nguyên nhân, dùng trí thông minh để chèn ép, lấn lướt, chà đạp bạn bè anh em. Tội thứ tư, nghiệp sát, rất là thích thú khi bắt được những con vật vì đây là dịp để ngắt chân, rạch bụng, moi tim. Tội thứ năm, bệnh điếc do thích nghe lời nịnh hót. Kết quả, bệnh tim, bệnh đường cao, bệnh cao áp huyết, bệnh nghẹt động mạch sau óc, bệnh mù, bệnh tróc võng mạc. Bệnh điếc, nguy cơ lớn nhất là đời sống thực vật. Đó là những chuyện chiếu và đồng thời là Tibu bị bí và cho chết, không thể nào ăn thêm thức ăn mặn, ngọt, dầu mỡ, khó tiêu, dương quá cũng không được, âm quá cũng không xong. Đúng là chiếu bí. Cho nên nhịn đói và chờ thời là cái hay nhất mà Tibu có thể làm được, chỉ còn ăn lạc. Chiếu bí, cái khó là sống với cái tủ lạnh đầy ắp thức ăn, bên Mỹ mà. Câu thần chú của Tibu là, đây toàn là thuốc độc, mày ăn vô là mày chết, chẳng có ai thương mày đâu. Tiếp tục bị chiếu, cái sợ nhất là sau khi lên hoa sen trên đá hay là trả lời qua Viber xong, cái cơn mệt nó tới, rồi nếu vô sự thì không có việc gì. Nhưng nếu Tibu ngã cái đùng thì chỉ sợ bà con xỉa sói nhau là tại vì bà, bởi vì ông mà như thế này như thế kia. Tất nhiên ý chí của Tibu là khỏi chê. Nó đã được huấn luyện là không được chịu thua trong mọi hoàn cảnh, theo kiểu điều gì một người bình thường không làm được thì Tibu làm được. Do vậy, khi có chuyện gì xảy ra thì ngay cả má Nhung chỉ chép miệng và mím môi chơi tiếp. Nhờ bà con còn thương và cố tu hành theo nên ngày đó sẽ còn xa. Ha ha ha. Trích dẫn từ đạo trang Hoa Sen Trên Đá.